Kính thưa cộng đoàn, thiết tưởng là chúng ta theo dõi các bài đọc thì ông bà ông chị em cũng đồng ý với tôi là cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là lòng thương xót của Chúa. Chúa rất chậm giận nhưng mà lại mau thương, mau tha thứ. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Cái bài đọc thứ nhất kể lại chuyện dân Israel thời xưa thì mới được Chúa chọn, Chúa gọi làm dân riêng của Chúa, Chúa ban cho lề luật và giao ước. Trong khi mà ông Mô-sê lên núi để lãnh cái bia 10 điều răn, ông ấy ở trên núi khá lâu và dưới này người ta sốt ruột thì người ta lại làm một con bò vàng để người ta thờ lại nó. Thật sự ra thì dân cố ý muốn thờ Chúa nhưng mà thờ dưới dạng một con bò vàng. Mà ông bà anh chị em biết theo luật ngày xưa rất ngặt là cấm không được tạo hình Chúa bất cứ cách nào, hình vẽ hay là tượng, không bao giờ làm chuyện đó. Đến độ mà trong các cái nhà, các cái hội đường của Do Thái thời xưa đấy, ngay cả cái hoa văn ở trên tường cũng không được làm, bởi vì có thể từ cái hoa văn đó người ta tưởng tượng ra chuyện này chuyện kia và gán cho Chúa, nơi thờ phượng Chúa được Chúa được tượng trưng bằng những cái hoa văn đó chăng? Ngặt đến như thế đó. Thế thì cái chuyện mà Chúa khi mà thấy người ta làm con bò vàng thờ dưới chân núi như vậy á, thì Chúa nổi giận và Chúa nói với ông Mô-sê xuống ngay, bởi vì dân của ngươi á đã phản bội, đã làm điều mà cấm hoàn toàn, đã thờ con bò vàng. Thế thì Chúa nói rằng là thôi cứ để ta tiêu diệt hết đi, nhưng mà ta sẽ làm cho ngươi, làm cho Mô-sê trở thành tổ phụ của một dân mới, một dân đông đúc, rất đông đúc, còn hơn cả cái nhóm này, cả cái đám dân này. Ông bà anh chị em biết ông Mô-sê trả lời như thế nào? Thứ nhất đó, là ông ấy nói rằng là thôi ơi Chúa ơi, đừng có làm như vậy. Cái dân này là dân Chúa đã đưa ra khỏi Ai Cập để mà lập nó thành dân của Chúa. Bây giờ làm sao mà Chúa lại có thể tiêu diệt nó dễ như vậy? Đó là lý do thứ nhất ông Mô-sê đưa ra để xin Chúa thương. Thế thì cái lý do thứ hai nữa là Chúa nói rằng là thôi cứ để ta tiêu diệt nó và ta sẽ biến con thành tổ phụ của một dân khác, dân mới. Mô-sê biết như vậy nhưng mà ông ấy không chấp nhận. Đúng hơn là ông ấy không vì mình mà quên dân, cho nên đã nài nỉ Chúa. Và như chúng ta đã biết đó, vì lời Mô-sê mà Chúa tha xa cái tội đó. Như vậy thì chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa rất dễ vì lời cầu nguyện của Mô-sê và cái sự hy sinh, cái tình bác ái của Mô-sê nó đẹp, cao đẹp như thế nào. Mình không có đồng ý để Chúa tiêu diệt dân vì mình, người sẽ biến mình thành tổ phụ một dân khác. Trong bài đọc thứ hai á, trích từ thư của Thánh Phao-lô gửi người môn đệ thân tín nhất là ông Thánh Ti-mô-thê, thì Phao-lô nói rõ là Chúa Giê-xu đã đến trần gian này để cứu những người tội lỗi, và người thứ nhất là tôi. Phao-lô nhớ lại Ngài đã từng khủng bố dân Chúa, đã từng bách hại các tín hữu của Chúa như thế nào. Thế thì Chúa đã thương Ngài, đã cho Ngài trở lại, và Ngài biết rất rõ, nói rất rõ là Ngài được trở lại để giúp người khác cũng trở về với Chúa. Đó là bài học cho chúng ta, tất cả chúng ta không nhiều thì ít. Chúa thương chúng ta, Chúa tha thứ cho chúng ta cách này cách khác. Thế thì cái ơn tha thứ đó phải làm cho chúng ta phần sau mà cũng biết thương người phần xác, nhưng mà nhất là thương người phần hồn, phần xác, giúp đỡ người ta đói khổ, bệnh tật, khó khăn này cái khăn khác. Nhưng mà nhất là phần hồn cần được ân sủng của Chúa, cần được sống trong hiệp thông với hội thánh. Chúng ta cầu nguyện để cho những người như thế cũng được cùng chúng ta hiệp thông với nhau trong hội thánh Chúa, hưởng cái sự bình an là con cái Chúa. trong bài đọc tin mừng thì ông bà anh chị em thấy là càng rõ hơn. Khi mà những người không ưa Chúa Giêsu, các ông mà tin mừng gọi là các ông Pharisêu, các ông kinh sư, những người là mẫu mực của đời sống đạo ở thời bây giờ, họ rất khó chịu khi thấy Chúa Giêsu cứ giao tiếp với những người mà họ gọi là tội lỗi, những người thu thuế, đồng hóa với những người tội lỗi, bởi vì những người thu thuế này là những nhân viên làm việc cho đế quốc Roma, cho nên dân nó ghét. Và về phương diện đạo thì những người như thế là những người tội lỗi. Những cái quân thu thuế và tội lỗi thì giao du với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu dễ tiếp xúc với họ, họ không, thì những người này, những các công kinh sư này, những ông Pharisêu này chịu không được, đã sầm sì với nhau về chuyện đó. Thế thì Chúa biết như vậy, cho nên Chúa đưa ra hai câu chuyện. Thật sự ra thì nó có ba câu chuyện, nhưng mà tôi rút ngắn này, nhưng thì hai câu chuyện cũng đủ rồi. Thứ nhất đấy là con một người mà có 100 con chiên, mất chỉ có một con thôi, nhưng mà để những 99 con kia ở nơi an toàn và mình đi tìm người con chiên lạc. Nếu mà ông bà anh chị em để ý đến cái đất Palestine ấy, nhất là những người chăn chiên ở những nơi hoang vắng, rất là mênh mông và đồi núi khó khăn, nhưng mà cái người này không ngại đi tìm hết mọi nơi cho bằng được cái con chiên lạc đó. Và như Chúa nói, khi đã thấy thì vác lên vai, không phải là dẫn ở dưới đất mà vác lên vai đưa về. Chúa Giêsu nói rằng là đấy là hình ảnh của Thiên Chúa khi Ngài đón nhận một người tội lỗi trở về với Ngài. Ngài chiều chuộng, Ngài yêu thương, Ngài tha thứ còn hơn là cái người chăn chiên kia vác chiên của mình trên vai. Rồi câu chuyện thứ hai là còn rõ hơn, bởi câu chuyện thứ hai là Quý trả lời cho những người đã chỉ trích Chúa. Một người có hai người con đòi chia gia tài, thì ông bố cũng chiều ý chia cho tài cả hai anh em. Người ở nhà cũng được gia tài như người ra đi. Thế thì cái người con thứ đấy, khi mà có gia tài như vậy á, thì bỏ gia đình đi ăn chơi. Và chúng ta biết đó, ăn chơi mà không có chủ liệu tương lai á, thì càng ngày càng xa sút nghèo túng, đến cái độ mà theo quan niệm, theo văn hóa của người xưa đấy, một người Do Thái mà phải đi chăn heo cho người ngoại thì là nhục không thể tưởng tượng được. Heo là một cái con vật dơ bẩn đối với người ta thời xưa, không phải chỉ dơ bẩn vật chất mà dơ bẩn về phương nghi thức ấy. Trong đạo á, mình đụng đến heo á là phải thanh tẩy thế này thế khác, không phải thanh tẩy vật thân xác mà cái con người bị ra nhơ nhớp. Thế thì cái anh đó phải đi chăn heo cho người ngoại, và đến cùng kiệt, đến cái độ mà muốn ăn những cái đồ ăn của heo cũng không có. Chúa Giêsu có thể nói là nhấn mạnh cái sự khốn khổ của cái con người đó, để cho thấy rằng khi con người mà xa lìa Chúa, xa vào tội lỗi thì khốn khổ như thế nào. Thế thì cái người đó hồi tâm nghĩ lại, và như ông bà anh chị em biết, cuối cùng ấy thì anh ta định rằng là về nhà chỉ xin làm tôi người cha thôi, chứ không dám trở lại cái địa vị làm con nữa. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết, Chúa Giêsu kể rằng khi mà về đó thì người cha đã thấy người con trước, thấy từ xa, và người cha này đã chạy ra ôm cổ người con mà hôn. Thế thì khi người con nói lại cái điều mình đã định nói đó, thì chỉ nói con là con không đáng làm con cha nữa, thì rồi tịt luôn, vì người cha hôn hít ôm ấp xoa vân vân. Là người cha nghĩa là Thiên Chúa không chịu được cái câu nói mà xin coi con như một người tôi tớ. Đã trở về thì được hồi phục chức năng, được trở thành con của Chúa, chứ không phải chỉ là mặc cảm là tôi tớ. Ông bà anh chị em, tất cả chúng ta đều biết, chúng ta dễ bị mặc cảm thì chúng ta có tội, và như thế nhiều khi khó ăn năn. Nhưng mà một khi chúng ta đã ăn năn rồi, chúng ta vẫn mặc cảm là chúng ta thế này thế nọ, cho nên Chúa đối với chúng ta không có ngon, không có hay, không có êm, vân vân và vân vân. Thế thì câu chuyện nói cho chúng ta thấy rõ, Chúa không thể chịu được khi chúng ta mặc cảm mà nghĩ rằng mình chỉ là tôi tớ. Không, mình là con, Thánh Gioan Tông đồ đã nói rõ điều đó, mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa, con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, nhờ người và cùng với người. Thế thì đó là cái tình thương xót của Chúa. Chúng ta chắc có kinh nghiệm về bản thân mình là tội lỗi, và cũng có thể có kinh nghiệm là cái niềm vui khi được Chúa tha thứ, khi chúng ta ăn năn hối cải. Nhưng mà liệu chúng ta có thật sự thấm thía cái tình thương của Chúa hay không? Chúa rễ xa như vậy. Thánh Phaolô đã nói rằng là sở dĩ Chúa tha cho tôi và tôi là con người tội lỗi nhất là để tôi cũng làm cho người khác cảm thấy được Chúa tha cho họ. Người ta nhìn vào tôi được Chúa tha thì người ta cũng cảm thấy là Chúa rất thương họ, Chúa đã tha cho họ, thì muốn họ trở lại cái địa vị làm con của người. Kính thưa ông bà anh chị em, thiết tưởng tất cả những chuyện đó nó rất là rõ qua những lời Chúa mà chúng ta đã đọc. Điều quan trọng là chúng ta đừng mặc cảm, nhưng mà cũng đừng có ỷ y. Mặc cảm nghĩa là nó làm cho mình như là lúc nào cũng như là thấy là mình bất xứng, thế này thế khác. Rồi từ những chuyện mặc cảm như thế, chúng ta cầu nguyện nó cũng hời hợt, nó cũng tha thiết. Không phải là chúng ta hồ nghi lòng thương xót của Chúa, nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng ta, con người của chúng ta quá ê chề, và chúng ta nghĩ, và có thể mình nghĩ đó là khiêm nhường, là chúng ta không xứng đáng làm con Thiên Chúa. Thế nhưng mà lời Chúa thì nói khác ngược hẳn. Chúa vác chúng ta lên vai, đưa chúng ta về, Chúa hôn hít chúng ta và không để chúng ta có cái ý tưởng, nghĩa là đừng mặc cảm rằng chúng ta chỉ là người tội lỗi, chúng ta chỉ là một người tôi tớ. Không, Chúa muốn chúng ta thật sự luôn luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Đành rằng mình biết mình, nhưng mà đừng vì cái chuyện biết mình như thế mà lại trở thành như là làm cho mình cụt hứng, mất hứng trong tình yêu Chúa. Mà ngược lại, nếu mình thấy mình mặc cảm thì mình cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin gỡ con khỏi cái mặc cảm đó, để con đối với Chúa trong một tình yêu thật sự. Tất cả các thánh, thánh Maria Magdalena, thánh Augustine, vân vân và vân vân, những thánh mà đã từng sống một cuộc đời bê bối, bế bát, đủ thứ, thế thì các ngài đã yêu mến Chúa như thế nào và đã làm cho Chúa được vui vì các ngài sống như những người con. Bởi vì Chúa là tình yêu, Chúa chậm giận và giàu tình thương, Chúa chậm giận và rất dễ thương xót tha thứ.